Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Communication Skills for Couples của Golden Hour Publications là một sách hướng dẫn thực hành về giao tiếp trong mối quan hệ đôi lứa, tập trung vào cách nói chuyện hiệu quả để giảm xung đột, tăng sự thấu hiểu và củng cố sự gắn kết. Với định dạng ngắn gọn, dễ áp dụng, cuốn sách thuộc nhóm sách kỹ năng hôn nhân và quan hệ tình cảm, phù hợp cho các cặp đôi đang gặp hiểu lầm, tranh cãi lặp lại hoặc muốn cải thiện cách trao đổi hàng ngày. Nội dung nhấn mạnh những nguyên tắc rất cụ thể như nhận diện ý định của đối phương, đọc tín hiệu phi ngôn ngữ, hạ nhiệt cuộc trò chuyện căng thẳng, lắng nghe chủ động và tạo không gian an toàn cho sự dễ tổn thương. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ nói về giao tiếp như một khái niệm chung mà xem nó như công cụ trực tiếp để xây dựng niềm tin, sự thân mật và một mối quan hệ lành mạnh hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giao tiếp là nền tảng để giảm hiểu lầm và xây lại sự thấu hiểu giữa hai người. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là thay đổi cách các cặp đôi diễn giải lời nói và hành vi của nhau. Thay vì để những phản ứng vội vàng biến thành suy đoán tiêu cực, sách hướng người đọc tập trung vào việc nhận ra ý định thật phía sau câu nói, từ đó giảm kiểu hiểu sai quen thuộc trong tranh luận. Cách tiếp cận này rất thực tế vì nhiều xung đột không bắt nguồn từ vấn đề quá lớn mà từ cảm giác bị không được hiểu đúng. Khi hai người học cách chậm lại, kiểm tra lại điều mình nghe được và xác nhận lại cảm xúc của đối phương, cuộc trò chuyện sẽ bớt phòng thủ hơn. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc coi hiểu lầm là một vấn đề có thể xử lý bằng thói quen giao tiếp tốt hơn, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã hỏng. Nhờ vậy, người đọc có thể dùng các nguyên tắc trong sách để đổi từ phản ứng sang đối thoại, từ phán đoán sang lắng nghe. Thứ hai, đọc tín hiệu phi ngôn ngữ để hiểu điều chưa được nói ra trong cuộc trò chuyện. Một phần nổi bật của sách là nhấn mạnh vai trò của tín hiệu phi ngôn ngữ như giọng điệu, nét mặt, sự im lặng hay cách cơ thể phản ứng khi đang nói chuyện. Trong quan hệ tình cảm, không phải mọi điều đều được bộc lộ trực tiếp bằng lời, nên khả năng quan sát những tín hiệu này giúp hai người hiểu nhau sâu hơn. Cuốn sách xem đây là kỹ năng bổ trợ cho lời nói, vì đôi khi điều gây căng thẳng không nằm ở câu chữ mà ở cảm giác bị xa cách hoặc bị bác bỏ. Khi một người biết nhận diện trạng thái cảm xúc của bạn đời qua biểu hiện bên ngoài, họ sẽ phản hồi tinh tế hơn và tránh đẩy cuộc nói chuyện đi xa hơn mức cần thiết. Giá trị của phần này là đưa giao tiếp ra khỏi phạm vi thuần ngôn từ rồi mở rộng sang sự hiện diện, sự chú ý và độ nhạy cảm với cảm xúc. Điều đó đặc biệt hữu ích với các cặp đôi thường xuyên thấy rằng mình nói rất nhiều nhưng vẫn không thật sự hiểu nhau. Thứ ba, hạ nhiệt xung đột bằng các bước cụ thể thay vì để tranh cãi leo thang. Cuốn sách không chỉ nói về việc nên giao tiếp tốt hơn, mà còn đưa ra hướng xử lý khi cuộc trò chuyện đã trở nên nóng và dễ bùng nổ. Ý tưởng ở đây là xung đột không nhất thiết phải dẫn đến tổn thương nếu hai người biết cách làm chậm nhịp, giảm căng thẳng và quay lại mục tiêu giải quyết vấn đề. Những kỹ thuật de-escalation được nhấn mạnh như một cách giúp các cặp đôi tách cảm xúc tức thời khỏi nội dung cần bàn, từ đó tránh đổ lỗi hay công kích. Cách trình bày này rất có ích, vì nhiều cặp đôi thất bại không phải do vấn đề quá phức tạp mà do thiếu phương pháp khi áp lực tăng cao. Sách cho thấy rằng việc dừng lại đúng lúc, chọn thời điểm phù hợp và nói theo hướng bình tĩnh có thể thay đổi hoàn toàn kết quả của cuộc đối thoại. Thay vì nhìn xung đột như điều cần thắng thua, sách xem nó là điểm cần điều tiết để biến thành cơ hội hợp tác. Thứ tư, tôn trọng khác biệt trong phong cách giao tiếp để biến khác nhau thành điểm mạnh. Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là không xem sự khác biệt trong phong cách giao tiếp là trở ngại cố định. Trong thực tế, một người có thể thích nói thẳng, người kia lại cần thời gian suy nghĩ. Một người muốn giải quyết ngay, người kia cần được trấn an trước. Sách khuyến khích các cặp đôi hiểu rằng sự khác nhau này không tự động tạo ra mâu thuẫn, miễn là cả hai biết cách điều chỉnh và phối hợp. Cách tiếp cận này quan trọng vì rất nhiều bất đồng trong hôn nhân không xuất phát từ nội dung vấn đề, mà từ việc mỗi người dùng một kiểu diễn đạt khác nhau và tưởng rằng đối phương cố tình không hợp tác. Khi nhận ra phong cách giao tiếp chỉ là một biến thể, không phải bản án, hai người sẽ bớt quy kết và có thêm khả năng thương lượng. Đây là điểm làm cho cuốn sách thực tế. Hơn nhiều sách chỉ khuyên chung chung là phải biết lắng nghe. Nó giúp người đọc hiểu cách biến sự khác biệt thành nguồn bổ sung cho nhau thay vì thành nguồn xung đột. Cuối cùng, xây sự an toàn cảm xúc bằng lắng nghe, đồng cảm và giao tiếp tỉnh thức. Phần sâu nhất của cuốn sách nằm ở mục tiêu tạo ra cảm giác an toàn để mỗi người có thể bộc lộ điều thật lòng mà không sợ bị chê bai hay phủ nhận. Sách nhấn mạnh lắng nghe chủ động, xác nhận cảm xúc và giao tiếp tỉnh thức như những thói quen làm cho cuộc nói chuyện trở nên có tính chữa lành hơn. Khi một người cảm thấy được nghe đến nơi đến chốn, họ thường bớt phòng thủ và sẵn sàng hợp tác hơn trong việc giải quyết vấn đề. Cuốn sách đặt sự đồng cảm không chỉ là thái độ tử tế, mà là công cụ giúp mở khóa sự thân mật và khôi phục niềm tin sau xung đột. Cách nhìn này làm nổi bật một khác biệt quan trọng giao tiếp trong quan hệ đôi lứa, không chỉ để trao đổi thông tin, mà còn để giữ cho mối quan hệ có nơi chốn an toàn về mặt cảm xúc. Vì vậy, những bài tập và nguyên tắc trong sách có giá trị không chỉ trong lúc cãi nhau, mà cả trong sinh hoạt hàng ngày, khi hai người muốn duy trì sự gần gũi lâu dài. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với các cặp đôi, người đã kết hôn hoặc những ai đang sống trong một mối quan hệ nghiêm túc và muốn cải thiện cách giao tiếp hàng ngày. Nó cũng hữu ích cho người thường xuyên gặp hiểu lầm, tranh cãi, lặp lại hoặc cảm thấy khó bộc lộ nhu cầu và cảm xúc theo cách không làm tổn thương đối phương. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói rằng hãy yêu thương và lắng nghe nhau, mà cụ thể hóa thành những kỹ năng có thể áp dụng ngay như nhận diện tín hiệu phi ngôn ngữ, hạ nhiệt xung đột, lắng nghe chủ động và tạo không gian an toàn cho sự dễ tổn thương. So với nhiều sách cùng thể loại thường thiên về lời khuyên chung, cuốn này nổi bật ở tính thực hành trực tiếp và cấu trúc rõ ràng, giúp người đọc nhanh chóng chuyển từ nhận thức sang hành động. Nó đặc biệt thích hợp cho những ai muốn một tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng vẫn đủ cụ thể để cải thiện chất lượng đối thoại và tăng sự gắn kết trong hôn nhân hoặc quan hệ lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Golden Hour Bookcase, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!